Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Các quy định của pháp luật hiện nay mới chỉ xử lý các hành vi vi phạm đối với những cán bộ công chức đang tại chức, còn khi họ đã hạ cánh an toàn thì hầu như chưa có quy phạm điều chỉnh. Luật tố cáo sửa đổi vừa được trình Quốc hội xem xét đã bổ sung quy định để các hành vi vi phạm dù hạ cánh cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá cơ sở sản xuất ma túy lớn nhất cả nước, thu 2,5 tấn tiền chất và hóa chất được các đối tượng sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp. Từ chuyên án này cho thấy phải quản lý chặt các tiền chất, tránh bị các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Dự thảo luật tố cáo sửa đổi vừa được trình ra trước Quốc hội xem xét tại kỳ họp vừa qua đã bổ sung quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức viên chức đã nghỉ hưu. Theo báo cáo giải trình của Chính phủ về dự án luật tố cáo sửa đổi, về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, dự thảo luật tiếp tục kế thừa nguyên tắc xác định thẩm quyền trong luật hiện hành. Ngoài ra còn bổ sung thêm một số nguyên tắc để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay. Trong đó, Điều 12 của dự thảo luật bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức viên chức đã nghỉ hưu. Trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức nay đã nghỉ hưu, của cán bộ, công chức viên chức đã chuyển công tác sang cơ quan tổ chức khác, bị mất chức, cho thôi việc, bị buộc thôi việc. Thẩm tra dự án luật, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhất trí việc bổ sung trong dự thảo luật quy định trên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết tố cáo đối với các đối tượng này mà pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói. Tuy vậy, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị không bổ sung quy định này vì luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ nên chỉ áp dụng đối với những người đang là cán bộ công chức viên chức. Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án luật, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa Đồng Tháp đồng tình với quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây, nay đã nghỉ hưu, không còn là cán bộ công chức viên chức. Công luận đòi hỏi phải xử lý nhưng do pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể, cho nên các cơ quan chức năng lúng túng trong quá trình triển khai. Vì vậy tôi nghĩ nguyên tắc này rất cần thiết, đại biểu nói. Song đại biểu Hoa bày tỏ băn khoăn về việc dự thảo luật giao thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người đã nghỉ hưu cho người đứng đầu cơ quan tổ chức nơi người đó đã công tác trước đây. Rõ ràng quy định về việc xử lý người đã nghỉ hưu mà cũng được áp dụng tương tự như đối với người đương nhiệm, tôi nghĩ là không phù hợp. Nếu theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Cán bộ Công chức và Điều 52 Luật Viên chức, thì hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức là cách chức, bãi nhiệm, giáng chức và cho thôi việc. Vì vậy, đối với người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác thì rõ ràng rất là khó áp dụng các hình thức kỷ luật này. Thực tế thời gian qua cho thấy, khi chúng ta xử lý một vài trường hợp mà có áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với một số cán bộ đã nghỉ hưu, nhưng trong dư luận xã hội vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, đại biểu nhận định. Bên cạnh đó, đại biểu Hoa cũng cho rằng việc giao thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người đã nghỉ hưu cho người đứng đầu cơ quan tổ chức, nơi người đó công tác trước đây khó bảo đảm được tính khách quan chính xác. Xét về mặt lý thuyết, theo cơ chế hiện nay, việc sai phạm của một cá nhân thì phía sau cá nhân đấy chúng ta cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của một bộ máy, đó là cấp ủy đảng, ban lãnh đạo. Xét về mặt tình thì giữa người tố cáo, giữa người bị tố cáo và người được giao thẩm quyền giải quyết tố cáo thì thường có các mối quan hệ với nhau. Đó có thể là quan hệ tình đồng nghiệp, tình đồng chí, cũng có thể là quan hệ thân hữu, quan hệ cấp trên, cấp dưới trước đây hoặc quan hệ giữa người kế nhiệm và người tiền nhiệm. Tôi nghĩ rằng tất cả những mối quan hệ đó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới tính khách quan trong quá trình giải quyết. Đại biểu nêu quan điểm. Từ những lập luận trên, đại biểu đề nghị không giao thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người đã nghỉ hưu cho người đứng đầu cơ quan tổ chức, nơi người đó đã công tác trước đây, để bảo đảm việc giải quyết tố cáo được khách quan chính xác. Thay vào đó, theo đại biểu đến từ Đồng Tháp, nên giao cho một bên thứ ba thực hiện, chẳng hạn như cơ quan thanh tra nhà nước hoặc là cơ quan trên một cấp của cơ quan có tố cáo. Ngoài ra, đại biểu Hoa cũng đề xuất nghiên cứu bổ sung các hình thức xử lý phù hợp với các đối tượng là người đã nghỉ hưu, người không còn là cán bộ công chức viên chức hoặc sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức nhằm bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của luật. Góp ý thêm về quy định mới so với luật năm 2011 và phù hợp với điều kiện thực tiễn đặt ra, nói trên, đại biểu Triệu Thanh Dung Cao Bằng cũng chỉ ra rằng, điều 1 về phạm vi điều chỉnh của dự án luật chưa bao quát hết nội dung của luật. Cụ thể, tại khoản 6, khoản 7, điều 12 của dự thảo luật quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người đã nghỉ hưu, chuyển công tác sang cơ quan khác, bị mất chức cho thôi việc, buộc thôi việc, tự ý thôi việc hoặc không còn là cán bộ công chức viên chức. Nhưng tại điều 1 về phạm vi điều chỉnh mới chỉ quy định giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ mà chưa quy định đối tượng trên. Vì vậy, đại biểu kiến nghị sửa đổi khoản 1 điều 1 là luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức viên chức, những người nguyên là cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ.
Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức tiêu hủy một số loại hàng hóa vi phạm hành chính đã có quyết định xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật. Số tang vật bị tiêu hủy đợt này gồm hàng cấm, hàng giả, hàng hóa quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không còn giá trị sử dụng và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là những mặt hàng bị các ngành chức năng tịch thu trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, bao gồm 228 thanh kiếm nhựa, súng đồ chơi trẻ em, 4,4 kg pháo các loại, 600 gói ô mai, 169 đôi giày dép các loại, 90 gói bim bim các loại, 44 chai rượu, gần 50 chiếc mũ bảo hiểm, 9 máy lọc nước, hóa mỹ phẩm các loại. Tổng trị giá các tang vật là trên 82 triệu đồng. Số hàng hóa vi phạm trên đã được tiêu hủy bằng các hình thức như pháo được tháo ngòi ngâm nước, hóa mỹ phẩm đổ ra ngoài, đồ chơi giày dép cắt nát, mũ bảo hiểm đập nát trước sự giám sát của đại diện các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, công an, phòng y tế, chi cục quản lý thị trường huyện. Việc tiêu hủy trên không những nhằm xử lý nghiêm vi phạm mà còn góp phần tuyên truyền giáo dục người sản xuất, kinh doanh, chấp hành tuân thủ các quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 6 vừa qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá cơ sở sản xuất ma túy lớn nhất cả nước, thu 2,5 tấn tiền chất và hóa chất được các đối tượng sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp. Từ chuyên án này cho thấy, phải quản lý chặt các tiền chất, tránh bị các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Từ những vụ án ma túy lớn, cần kiểm soát chặt tiền chất ma túy.
Tiền chất là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu điều chế ra ma túy bán tổng hợp heroin và ma túy tổng hợp. Trên thực tế, những tiền chất sử dụng sản xuất ma túy lại là những hóa chất hết sức thông dụng trong cuộc sống. Đôi khi đó là những hóa chất cơ bản, không thể thiếu trong ngành công nghiệp hóa chất như axit acetic, axit sulfuric, acetone. Các hóa chất được sử dụng nhiều trong ngành dược, thường dùng để bào chế các loại thuốc trị cảm cúm, ho hen. Việc mua bán dễ dàng, không bị kiểm duyệt, không cần dùng đến đơn thuốc của bác sĩ. Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, như tên gọi nó là tiền chất, nghĩa là phải có những chất đó, thì sau đó chỉ cần một, hai bước phản ứng hóa học tiếp theo có thể trở thành ma túy hoặc thuốc lắc, gây hại cho xã hội rất lớn. Nguy cơ lạm dụng tiền chất này không quản lý tốt để tiền chất lọt vào tay tội phạm rất lớn. Thời gian qua, những vụ việc mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được những băng nhóm sản xuất ma túy với lượng lớn thì tôi thấy báo động tình hình hết sức nguy hiểm. Hiện công tác quản lý tiền chất, thuốc tân dược gây nghiện hoặc thuốc tân dược có chứa chất gây nghiện chưa thống nhất còn lỏng lẻo. Trên thực tế, việc quản lý khâu xuất nhập khẩu tiền chất ở các công ty đại lý cấp 1 được các đơn vị chức năng kiểm soát khá chặt chẽ, nhưng công tác quản lý từ chuỗi phân phối tiếp theo lại hầu như không kiểm soát được. Đây chính là kẽ hở mà các đối tượng phạm tội lợi dụng để mua bán, sản xuất ma túy tổng hợp nói chung, ma túy đá nói riêng. Bên cạnh đó, hàng hóa khi nhập khẩu được khai báo theo tên thương mại, không ghi chính xác hàm lượng, nồng độ tiền chất trong sản phẩm, gây khó khăn trong công tác kiểm soát. Từ thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tại địa phương, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng khi điều chế ma túy tổng hợp không bao giờ để hàng một chỗ. Họ mua xong, điều chế chỗ này khoảng vài ngày, lại di chuyển, vì có mùi rất khó chịu ảnh hưởng đến xung quanh. Quá trình di chuyển như vậy, đặt ra câu hỏi họ mua tiền chất này ở đâu? Có thể nói mua được tiền chất này ở nhiều nơi, từ chợ đến các cơ sở bán hóa chất. Có nghĩa là mua từ thị trường hoặc lên mạng, mua xong có công thức điều chế. Cho nên cần quản lý tiền chất để hạn chế vấn đề này. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong khi khoảng 70% người nghiện vẫn sử dụng heroin tại nhiều địa phương, lại có đến 85-90% số người mới nghiện chỉ sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Số người sử dụng các loại ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới có xu hướng gia tăng, khiến hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp trong nước có những diễn biến phức tạp. Để sản xuất ma túy tổng hợp phải có các tiền chất. Vì thế, để ngăn chặn nguồn cung, ngoài việc chặn bắt trên các tuyến biên giới và trong nội địa, việc quản lý các tiền chất dùng để sản xuất trái phép chất ma túy trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Để làm được việc này, theo Đại tá Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các bộ ngành trong tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu, sử dụng thuốc tân dược mà có tiền chất để sản xuất ma túy phải đúng theo quy định. Bộ Y tế cần phải đưa những thuốc tân dược mà có tiền chất ma túy vào danh mục quản lý chặt hơn. Trong quản lý hoạt động mua bán từ khâu kê toa, chỉ định của bác sĩ cũng phải có sự vào cuộc, hay trong quản lý các điểm kinh doanh thuốc tân dược, các dược sĩ bán các loại thuốc tân dược này cũng cần quản lý chặt hơn nữa, đồng thời ra soát các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trong vấn đề mua bán sử dụng. Tội phạm ma túy luôn là vấn đề nóng và diễn biến phức tạp về cả phương thức, thủ đoạn. Lợi dụng những kẽ hở trong quản lý, đối tượng phạm tội đã sử dụng tất cả mọi loại hình, phương thức để hoạt động. Các tiền chất để phục vụ công tác chữa bệnh đã bị lợi dụng và sử dụng để sản xuất ma túy. Thực trạng này nếu không kịp thời có biện pháp ngăn chặn sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường.
Anh đón kia sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bám bên.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ơi tin anh nói sớm mai bắn vào điểm đen.
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao ơi hỡi cô nàng,
vì anh đã có ngựa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười
thì em đây sẽ là người của anh.
Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Mục 2. Bổn phận của trẻ em. Điều 37. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình. 1. Kính trọng lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ. 2. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. Điều 38. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. 1. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. 2. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè. 3. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. Điều 39. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng xã hội. 1. Tôn trọng lễ phép người lớn tuổi, quan tâm giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình. 2. Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác, chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em. 3. Phát hiện thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Điều 40. Bổn phận của trẻ em đối với quê hương đất nước. 1. Yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương đất nước. 2. Tuân thủ và chấp hành pháp luật, đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế, phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em. Điều 41. Bổn phận của trẻ em với bản thân. 1. Có trách nhiệm với bản thân, không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân. 2. Sống trung thực, khiêm tốn, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể. 3. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang. 4. Không đánh bạc, không mua bán sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác. 5. Không sử dụng, trao đổi sản phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy. Không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.
Chương 3. Chăm sóc và giáo dục trẻ em. Điều 42. Bảo đảm về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em. 1. Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật. Điều 43. Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em. 1. Nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ để hỗ trợ bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 2. Nhà nước bảo đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ cho phụ nữ mang thai và trẻ em theo độ tuổi, chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe ban đầu và tiêm chủng cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi theo quy định của pháp luật. 3. Ưu tiên tư vấn bảo vệ chăm sóc về sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi, trẻ em bị xâm hại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. 4. Nhà nước có chính sách biện pháp tư vấn sàng lọc chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh, xóa bỏ phong tục tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. 5. Nhà nước đóng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. 6. Nhà nước có chính sách biện pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh và điều kiện vệ sinh cơ bản, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 7. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ, đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Điều 44. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ em. 1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được đi học, giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học, có chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, được tiếp cận giáo dục phổ cập, giáo dục hòa nhập, được học nghề và giới thiệu việc làm phù hợp với độ tuổi và pháp luật về lao động. 2. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, bảo đảm công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em, giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, có chính sách miễn giảm học phí cho từng nhóm đối tượng trẻ em phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. 3. Chương trình nội dung giáo dục phải phù hợp với từng độ tuổi, từng nhóm đối tượng trẻ em, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và yêu cầu hội nhập, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và phát triển nhân cách, kỹ năng sống, tài năng, năng khiếu của trẻ em, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ em. 4. Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. 5. Nhà nước có chính sách phù hợp để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và chính sách hỗ trợ để trẻ em trong độ tuổi được giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ, khuyến khích thu hút các nguồn đầu tư khác để phát triển giáo dục, đào tạo. Điều 45. Bảo đảm điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em. 1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho trẻ em, có chính sách ưu tiên trẻ em khi sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, du lịch và tham quan di tích thắng cảnh. 2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng điểm vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao cho trẻ em, bảo đảm điều kiện, thời gian, thời điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 3. Nhà nước tạo điều kiện để trẻ em giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, văn hóa tốt đẹp và được sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình. 4. Nhà nước khuyến khích tổ chức gia đình cá nhân tham gia ủng hộ, đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ trẻ em vui chơi, giải trí, khuyến khích sáng tạo, sản xuất đồ chơi, trò chơi cho trẻ em, bảo đảm an toàn lành mạnh, mang bản sắc văn hóa dân tộc. Điều 46. Bảo đảm thông tin truyền thông cho trẻ em. 1. Nhà nước bảo đảm trẻ em được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức qua các kênh thông tin, truyền thông phù hợp. 2. Các cơ quan thông tin xuất bản phải dành tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng phát thanh, truyền hình, ấn phẩm phù hợp cho trẻ em. Thông tin đồ chơi, trò chơi, chương trình phát thanh, truyền hình, nghệ thuật, điện ảnh có nội dung không phù hợp với trẻ em phải thông báo hoặc ghi rõ độ tuổi trẻ em không được sử dụng. 3. Nhà nước khuyến khích phát triển thông tin, truyền thông phù hợp với sự phát triển toàn diện của trẻ em, sản xuất, đăng tải nội dung, thông tin với thời lượng thích hợp cho trẻ em dân tộc thiểu số.
Chương 4. Bảo vệ trẻ em. Mục 1. Cấp độ bảo vệ trẻ em và trách nhiệm thực hiện. Điều 47. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em. 1. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo 3 cấp độ sau đây. A. Phòng ngừa. B. Hỗ trợ. C. Can thiệp. 2. Bảo vệ trẻ em phải bảo đảm tính hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 3. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 4. Trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại gia đình nhận chăm sóc thay thế. Việc đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội là biện pháp tạm thời khi các hình thức chăm sóc tại gia đình nhận chăm sóc thay thế không thực hiện được hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 5. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em phải được cung cấp thông tin, được tham gia ý kiến với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc ra quyết định can thiệp, hỗ trợ để bảo vệ trẻ em. 6. Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, kịp thời can thiệp giải quyết để giảm thiểu hậu quả, tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Điều 48. Cấp độ phòng ngừa. 1. Cấp độ phòng ngừa gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ phòng ngừa bao gồm: A. Tuyên truyền phổ biến cho cộng đồng, gia đình trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em, về trách nhiệm phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. B. Cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa phát hiện các yếu tố hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em. C. Trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để bảo đảm trẻ em được an toàn. D. Giáo dục tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em. D. Xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em.
Điều 49. Cấp độ hỗ trợ. 1. Cấp độ hỗ trợ bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. 2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm A. Cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm tạo lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. B. Tiếp nhận thông tin đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. C. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của luật này. D. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện điều kiện sống cho trẻ em. Điều 50. Cấp độ can thiệp. 1. Cấp độ can thiệp bao gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại, hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ can thiệp bao gồm A. Chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần can thiệp. B. Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em. C. Bố trí chăm sóc thay thế tạm thời hoặc lâu dài cho trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 62 của luật này. D. Đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng cho trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. D. Tư vấn cung cấp kiến thức cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho trẻ em thuộc nhóm đối tượng này. E. Tư vấn cung cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. G. Các biện pháp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và gia đình của trẻ em quy định tại khoản 1, điều 43, khoản 1, điều 44 và điểm D, khoản 2, điều 49 của luật này. H. Theo dõi đánh giá sự an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.
Điều 51. Trách nhiệm cung cấp xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. 1. Cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục gia đình cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm quyền. 2. Cơ quan lao động, thương binh và xã hội, cơ quan công an các cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận xử lý thông tin, thông báo tố giác, phối hợp xác minh đánh giá, điều tra về hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn hoặc gây tổn hại, mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em. 3. Chính phủ thiết lập Tổng đài Điện thoại Quốc gia thường trực để tiếp nhận xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em, quy định quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Điều 52. Kế hoạch hỗ trợ can thiệp. 1. Kế hoạch hỗ trợ can thiệp được xây dựng để tổ chức thực hiện một hoặc nhiều biện pháp ở cấp độ hỗ trợ. Cấp độ can thiệp quy định tại Điều 49 và Điều 50 của luật này, áp dụng với từng trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em để tổ chức xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. Bố trí nguồn lực, phân công cá nhân tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. 3. Đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em bị xâm hại, nhưng cha mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, thì Chủ tịch UBND cấp xã, Cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện đề nghị tòa án có thẩm quyền ra quyết định hạn chế quyền của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 53. Trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. 1. Đánh giá nguy cơ và xác định các nhu cầu của trẻ em cần được bảo vệ. 2. Tham gia quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi. 3. Tư vấn cung cấp thông tin hướng dẫn trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp xã hội, y tế, giáo dục, pháp lý và các nguồn trợ giúp khác. 4. Tư vấn kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em cho trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình, cộng đồng. 5. Kiến nghị biện pháp chăm sóc thay thế và theo dõi quá trình thực hiện. 6. Hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, người làm chứng trong quá trình tố tụng xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Điều 72 của luật này. Điều 54. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 1. Cơ quan tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức. Cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục, kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân quản lý cung cấp sản phẩm dịch vụ thông tin truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật điện tử Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.